và xuống dưới dế, xuống những cái loài côn trùng sâu bọ. Khổ đó, tội nghiệp của họ, thương cho họ. Cái vị hạnh phúc đó, thật đó, tôi không nói giỡn đâu. Hạnh phúc gì? Làm cực chết bà đó, làm thấy bà luôn á, bà cực. Hạnh phúc gì thầy? Con lấy cái microphone mở tốt, cho tôi microphone nhỏ dở vậy đó. Cho nên chúng ta hiểu tất cả các loài đều có sự kiểm soát của nó. Chúng ta phải tôn trọng, phải biết điều thì trong đó dễ đi. Còn không biết điều nó giữ lại kẹt còn lắm. Hồ sơ nó lại, nó nói mình có vấn đề, nó giữ lại kẹt còn lắm, nhiều cõi lắm. Lên rực trời là đỡ, mà xuống ở dưới cũng có luôn. Dưới cho đó nó đem lôi hồ sơ ra, nó xử mình là chết đó. Mà cãi lại á, biểu phán quan đem hồ sơ nó vô đây, ông lấy ra, ông kéo một cái nguyên cái chiếu lớn trong đó, hết chạy đó. Cho nên thôi đừng đi đường này, trên dưới gì cũng chết. Cái nào là cũng có hồ sơ, mà hãy mà có hồ sơ là nhức đầu nữa. Nói ra thôi mình đến về sau mình về Tây Phương ngon, không có cần giấy tờ gì chừng á, tất cả buông xả hết. Ở Tây Phương Cực Lạc quốc không có làm mà có ăn. Còn đây chúng ta kỳ này á, cô làm á, cô làm ăn gì vậy? Phải làm là có chữ ăn chứ, hôm nay không có ha. Lúc này ăn gì vậy? Không có. Mà lúc này làm ăn sao rồi, làm ăn gì vậy? Tại sao? Cho nên ở đây phải làm. Còn ở Tây Phương Cực Lạc đó là chỉ có học, chỉ có học mà thôi. Trên là đức, trên là Đức Phật A Di Đà, là đạo sư. Ở dưới mẹ thầy ha, muốn nói muốn tắt tắt tự tại vô cùng, đúng không anh sư ha? Thầy tự động. Cho nên á, Tây Phương chứ bây giờ chúng ta phải cố gắng buông xả. Buông xả không phải buông xả sự việc, làm cho trọn vẹn, làm cho viên mãn, làm cho tròn đầy. Nhưng tâm không đắm chấp, chuyên tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật. Nếu làm như được như vậy là ngon lắm. Đừng nghĩ số mình có thì mình hưởng, mạng mình có thì mình đầy đủ, còn không có, không có đâu. Không có là không có. Có đứa là có đó rồi mất đó đó. Cho nên Ấn Quang Đại Sư đó và Hòa Thượng Tịnh Không đó mới dạy chúng ta tu cái gì, đọc cái gì, liễu phàm tứ huất, cải tạo vận mạng. Ngài viên liễu phàm ngồi trước Vân Cốc Thiền Sư 3 ngày 3 đêm mà không khởi ra một ý niệm. Vân Cốc Thiền Sư nói: "Thầy Phật tử, sao mà công phu gì mà hay quá vậy? Ngồi đó 3 ngày 3 đêm trước mặt tôi mà tôi không thấy ông khởi vọng niệm." "Dạ, con đâu có gì đâu mà ngon, không có công phu gì hết. Tại vì những vọng tưởng phiền não đó không giúp gì cho con nghĩ nó làm chi?" Vân Cốc Thiền Sư cười: "Ai ta tưởng ông là anh hùng hào kiệt, vậy mà vẫn là phàm phu. Tại sao phàm phu? Chết với số mạng định mạng của mình không thay đổi. Còn bây giờ chúng ta thích đi coi bói, rồi không đi coi bói được thì sao? Thì đến động Quan Âm nó lắc xong, lết phải đi lắc xong. Rồi ở nhà chùa mới tùy duyên cho nó phải có cái phòng á, lắc xong, xin xong. Nó nói vậy đó. Cho nên á, cái này thấy chúng ta không cải tạo vận mạng, mà không những là sống với định mạng đó mà lại còn tò mò coi coi vận mạng mình như thế nào. Cho nên người học Phật biết rồi, nhân quả báo ứng tơ hào không sai, phải cải tạo vận mạng, có được gieo cái nhân tốt nhất định có quả tốt mà được. Vì sao bây giờ ở đây có nhiều đại gia mà chúng ta cũng muốn đại gia, mà nó sao nó đại gia nó không tới mà tiểu gia nó tới, vấn đề không? Mà có thể có nhiều người dốt đâu có giỏi đâu, người ta có không được cái này được cái kia, cơ hội này cơ hội kia, cái lên làm đại gia đó, mà chính mình cũng ngon lành lắm mà sao không thành đại gia? Mạng không có, làm đất có, tưới nước có, bón phân có, kẹt không có giống, hột giống chưa gieo xuống. Ở nên ở Mỹ, ở Úc gì đó nó dạy người ta làm giàu, có những cái lớp bồi á huấn để dạy cho người ta làm sao mà mau giàu. Nó mà thường nói lại, ủa dạy làm giàu mình sao mấy ổng không giàu mà ổng dạy mình làm giàu, ủa mấy ổng không thích giàu sao? Thế thấy không, người ta dạy giàu người ta cũng phải thích giàu chứ. Không thích giàu, không phải không thích, mạng không có. Dạy người ta làm đất làm gì nhưng mà chính mình không có trồng, bây giờ hiểu rồi ráng trồng. Bây giờ mình trồng gì? Trồng giống Phật luôn ngon hơn, còn giống á trời không ngon đâu. Mà để vô đạo Đài Loan á, đạo tiên thiên gì đó, mai mốt á mà nữ đó lên đó làm tiên nữ hầu bàn chết gì luôn nữa, hầu cho mấy ông tiên mấy bà tiên nó chết luôn, mà nó lại làm lỡ rớt cái chén đó nó đầy xuống á, trần gian nó gặp anh đó. Có cái bài hát đó lúc xưa lại đó, vì vỡ chén ngọc ngà cho nên bị đầy xuống nhân gian, nó gặp anh á quên tiên luôn, ở với anh luôn, ở với anh á nó cứ quay ở luôn, đắm luôn, hết ra hết về trời. Thế vậy cho nên nó không tốt đâu, mà làm mà không lưu ý đó, đầy về trời đó. Lên trời làm gì? Tổ chức tiệc bàn đào ai tổ chức? Tiên nữ làm đó. Thế như về nó không ngon đâu. Bây giờ cái về Tây Phương Cực Lạc đi cúng dường Phật, mỗi ngày á cúng 10 vạn ức Phật độ, 10 vạn ức vị Phật trong một bữa ăn, sau đó quay về cúng đó, để mà thọ giáo pháp của Phật. Ngon, hay lắm. Về Tây Phương đó được ăn 3 ngày, sao? Cái tập khí ăn có rồi. Đến hồi qua 3 ngày sau thấy không có ai ăn hết, mà mình cứ ăn hoài, kỳ quá, không ăn luôn. Mà không ăn không chết, còn đây mình không ăn không chết đó. Thôi cho nên đó, khi mà niệm Phật á, mình á cố gắng bớt ăn lại. Khi tổ chức khóa tu đó, lấy bát quan trai giới, ăn không quá ngọt. Buổi chiều đó cứ niệm Phật tới nơi luôn. Nó đau mấy ngày đó xong nó ổn, cái bao tử nó quen rồi, nó biết giờ này nó không cho cái gì hết, nó đóng cửa rồi. Còn mình cứ ăn hoài, cứ một tiếng thấy đói đói, nó bị trời sao không mở cửa. Thế ra cho nên nãy mà thấy nó có vấn đề đó là nó bụng nó kêu, nó vừa ăn, nó nghe rột 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 đó, mình đổ vô. Rồi nó khi nào nó mới làm việc cực khổ như vậy, chưa được nghỉ mệt, cái nó biểu ăn, là nó phải làm việc đó. Mình ăn một miếng bánh là toàn thể cái hệ thống tiêu hóa làm việc đó, chứ không phải ăn ít nó không làm việc đâu, không có. Vô là phải làm việc đó. Cho nên mình ép người ta quá, cưỡng bức lao động quá, ta từ sáng đến tối mà lúc không cho nó nghỉ nữa. Phật á ngon có ăn có ngày, ai cho gì ăn đó. Có khi nhiều khi có chút xíu mà cũng chia ra đó. Còn mình ăn nhiều quá sao? Thì nó sao? Máu nó xuống bụng, nó hỏng lên đầu à, đó. Cho nên ở trên đầu nó trống, cái nó buồn quá, nó ngủ gục. À, con máu nó dồn xuống dưới dưới bao tử đó, nó làm việc, nó làm việc ở dưới đó cho nó sinh bao nhiêu chuyện đó, nên nó có làm cho người ta nghỉ nữa. Chúng là làm 8 tiếng nghỉ trong đó 16 tiếng, đúng không nè? Thì mình cũng phải cho nó nghỉ, nghỉ nhiều càng tốt. Ngày Lý Bên Nam nó ăn một ngày có một bữa, là bây giờ mình ăn ngày 2 bữa rồi riết nó quen. Còn ai bị bệnh bao tử đó thì khai duyên uống bột gì đó cho nó hạ cái axit xuống, rồi trong đó có thời gian mà tục. Còn có bao nhiêu máu, tinh thần, năng lực đó, nó xuống bụng hết á. Mà xuống bụng, cái bụng mai mốt nó lớn thành gì? Thành ngạ quỷ đó, không phải giỡn đâu. Vì tâm thức tiên, tinh khí thần, thân trí của đâu, nó ở đâu thì khí huyết nó tới đâu. Đó cái phương pháp trị bệnh đó. Mà huyết của mình nó cứ xuống bụng hoài đó, mai mốt chỗ nó quen. Mà cái bụng bự đó sao? Ngạ quỷ đó. Mà cái đầu ở trong đó nó rõ ràng, nó tinh thần sáng suốt đó, lên cõi trời, lên cõi Phật, lên cõi thần thánh. Nó vậy. Không phải ai bắt mình đâu, mà mình huấn luyện cho nó đó, nó thuần thục rồi. Cho nên cái bụng nó ngạ quỷ, thấy không? Chân tay thì khẳng khiu, mà cái bụng lại lớn. Mà con nít cũng vậy, cái đầu bự, cái bụng to, mà cái cổ với cái chân nhỏ. Chúng ta cứ nhìn cái mấy mà ở Tây Phương, mà mấy ông mập á, mấy ông béo phì đó, nhưng mà thấy không, bụng nó bự mà tay chân nó yếu đó, đang hình thành cảnh giới ngạ quỷ đói khát. Sự thiệt chân tướng của nhân sanh vũ trụ, hiểu được rồi chúng ta biết làm như thế nào. Không hiểu được rồi chúng ta cứ tự tung tự tác, muốn làm gì thỏa mãn cái nhu cầu tham sân si nó quấn liệt, không chết đâu. Có một chút cơm ăn là một ngày một chút cơm ăn là không chết đâu, nó khổ một chút thôi. Cho nên ráng đừng đi con đường đó, mà đi con đường của thánh thần. Lời ấy về Tây Phương cho chúng ăn 3 ngày. Tại sao? Không cho nó ăn nó không chịu về. Cho nên Phật có ăn có mặc, có nhà có cửa đủ hết, tụi nó mới chịu về đó. Còn nếu mà không cho ăn cái tụi nó gì, chỉ có pháp không, đói chết luôn. Có ăn, khi mà muốn ăn đó, 100 món mỹ vị ở trong bát vàng bát bạc hiện ra, thấy sắc ngửi hương cho đẹp đẽ rồi coi như ăn, chứ thật sự không có ăn, để biến thành tiểu tiện đại tiện ô uế. Nhưng mà ăn 3 ngày rồi đó không cần, mình thu năng lượng của vũ trụ vô thẳng luôn, có thể biến hóa thanh hư chi thân, vô cực chi thể, từ cái thân thể hư thanh tịnh rộng quảng đại như hư không đó, và nó cái thể của nó cung cực như vậy, biến hóa thiên bách ức hóa thân để cúng dường thiên bách ức Phật. Chúng ta phải có cái năng lực này mới đi cúng dường Phật được. Mà cái vị đem cái thân này lên cúng dường Phật không biết bao giờ cho xong đó. 10 vạn ức đức Phật trong một buổi ăn, tin không? Chưa tin đâu. Kinh nào nói? Kinh A Di Đà nói đó. Không có dễ đâu. Mà ở trong đó muốn giảng được Phật thuyết A Di Đà kinh đó thì phải thấu được vô lượng thọ, kinh vô lượng thọ. Muốn thuyết được kinh vô lượng thọ phải thấu được Hoa Nghiêm, muốn hiểu được Hoa Nghiêm phải hiểu được 49 năm thuyết pháp của Phật, từ A Hàm Phương Đẳng, từ Bát Nhã, từ Pháp Hoa Niết Bàn. Anh phải thấu cái đó rồi anh mới hiểu được Hoa Nghiêm. Phật xuất hiện ở tại đời, Ngài thành tựu rồi, Ngài liền nhập đại định cho Đại Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ giảng cho ba thất hay là hai thất. Ba thất là 21 ngày, hai thất là 14 ngày giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, cảnh giới của Hoa Tạng thế giới cho chư Đại Bồ Tát nghe. Nghe xong rồi đó, Ngài làm xong phần sự rồi đó, ở trong đó cảnh giới đó phóng quang thuyết pháp, chứ không phải thuyết pháp bằng âm thanh như chúng ta. Chéo 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 chéo. Cái rồi cái chư Bồ Tát ngồi ở đó ngắm ánh sáng khai ngộ. Còn chúng ta ngồi đây nghe ổng thuyết kinh cho nên tin tưởng dở đó. Ánh sáng đi một giây 300.000 cây số một giây, âm thanh đi 1.000 cây số một giờ. Cho nên nó như bò rùa đó, nó rùa nó bò đó. Nói một tiếng hồ chưa nói được gì nữa. Còn ở trên đó, hoa tạng đó phóng xeo xeo, Phật đó, ngồi trong định trong nó phóng quang xeo xeo. Phật có chư Bồ Tát ngồi cũng ngắm ánh sáng xeo xeo xeo, giác ngộ nó Hoa Nghiêm xuất hiện. Rồi xong đó, nhìn Phật thuyết pháp làm xong phận sự của mình cho Đại Bồ Tát nghe rồi sao? Ngày quán sát, pháp ta thì sâu, mà chúng thì hời hợt, chúng thì phiền não nghiệp chướng. Thôi đi vô Niết Bàn, đợi mai mốt tụi nó có duyên rồi thuyết. Khi nào có duyên Phật hiện, cho nên Ngài định nhập định vào Niết Bàn. Niết Bàn thì ngũ bất hoàng thiên, và chư Bồ Tát thấy Phật định nhập Niết Bàn, cho nên ba chân bốn cẳng hạ sang thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luật. Phật mỉm cười yên lặng chấp nhận đồng ý. Không nói là đồng ý đó. Phật đó, ngã hay mà ai thỉnh cái gì đó mà Ngài hoan hỉ mỉm cười đó là chịu rồi đó, chứ không phải chịu thôi ok đó. Không phải nghĩa là thỉnh nó Phật á mà nó phát cái gì đó mà Ngài mỉm cười đồng ý là chấp nhận rồi. Cho nên nó sau đó Ngài Phật chấp nhận rồi sao mới nhập định quán căn quán cơ, coi ai là người đầu tiên để mà có thể nhận pháp của tha quán. Thì cái ông tiên kia mới nhập Niết Bàn lên cảnh trời rồi, còn cái ông đoán ông đại thần kia cũng vô mất cõi trời sắc giới, vô sắc giới gì rồi. Nhìn lại, ê, năm anh em Kiều Trần Như lúc xưa nó hộ ta, nó cũng có tin tưởng, xuống độ nó. Cho nên tại Vương Lộc Uyển nói pháp cho năm anh em Kiều Trần Như nghe. Kiều Trần Như, ngài Kiều Trần Như đó là ông vua Ca Tiệt La. Ngài đã lóc thịt ông tiên nhẫn nhục, cho tiên nhẫn nhục đó nói gần chết rồi, nói ta khi thành chánh giác ta tu nhẫn nhục, ta thành tựu, ta sẽ là người độ ông đầu tiên. Cho nên cảm ứng người đầu tiên được độ ở thế gian này là Kiều Trần Như, tôn giả Kiều Trần Như, gọi là Liễu Bổn Tế. Rõ ràng được chân tâm Bổn Tế, người đầu tiên được độ. Nó thành đó. Rồi nó năm anh em Trần Như thuyết trong đó, Ngài bắt đầu thuyết A Hàm tứ đế khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo rồi đó, lan ra cho tất cả chúng sanh. Ngài thuyết A Hàm trong 8 năm đó. Sau đó 12 năm thuyết Phương Đẳng Quảng Đại Hồng Phương, là phương danh Phật tử, cái danh tiếng nó quảng đại bao la. Đó, chữ phương này nè, nó là phương danh Phật tử cúng dường đó. Chữ phương này nè, là phương đó là chữ quảng đại, đẳng là bằng với như Phật, tương tự như Phật, gọi là Phương Đẳng. Kinh này thuyết ra thuyết rồi Ngài mới thuyết Bát Nhã cho chúng sanh hiểu thấu sự thật. Sự thật gì? Phàm sở vô tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nó là mộng, nó là huyễn, nó là bọt, nó là bóng, mà tụi nó bây giờ vẫn đắm, vẫn chấp, vẫn ham. Nói hoài thì hoài mà vẫn ham, ham. Sắc tức thì không, không thức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Nó lào lào, lòng lòng, dễ ha, dễ nhớ dễ làm. Hiểu thì hiểu, nhớ thì nhớ, làm không làm cho mình ngoan cổ đó. Làm không chịu làm, biết nó giả, đã biết là giả còn sao khởi vọng tưởng, tại sao khởi phiền não? Coi phim mà anh khởi phiền não, nó là giả đâu phải thiệt đâu. Thấy người ta mất vàng tự nhiên mình tiếc, vàng ở trên cine mà tiếc hết chuyện đó cha nè. Bởi vậy chúng ta chết, chết chỗ này nè: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Vậy anh đạt được cái gì? Tâm đã không đắc thì còn đạt cái gì nữa? Chỉ còn một câu A Di Đà Phật, đó là chân thật đó. Giờ nó mới dám chịu niệm Phật chút đó. Còn đứa nào nhiều, nhiều quá nó cũng chưa dám. Để con xử lý cái này cái đã. À, bao nhiêu tiền bạc này xử lý rồi con tu. Người nghèo đó nó dễ tu đó. Dễ chỗ nào? Không có cái gì thôi bỏ luôn đi, không tiếc nữa. Bởi vì cho nên nó dễ. Còn mình có nhiều quá không dám tu đó. Quý vị hôm nay là hình như là đâu có thứ mấy ta? Hôm nay thứ mấy? Thứ hai người ta đi làm hết sao ngồi đây vậy nữa? Vô bị ký giấy, vô nghe báo cáo rồi tìm này tìm nọ, sao mà vô đây? Thế chứ mà bây giờ mình đó nghèo nó mới vô đây nó. Tôi kệ nó nghỉ ngày hai ngày làm sao đâu. Còn mà nó làm lớn đâu dám vô đây. Nè 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 nè, nhớ nha, lát nữa khi nào á rảnh rảnh á nói là ta cúng dường nha. Điểm này á ta bận lắm, nhớ cúng dường cho tôi nha. Bà chủ á dặn mình đó, bà đâu có dám đi đâu. Cho nên chúng ta có duyên đó, duyên, duyên sâu dày. Miễn cái duyên gì giúp chúng ta thành tựu, giúp chúng ta tu hành, đó là duyên đó, nó thiền tri thức đó. Nhớ nha, người nào mà liếc mình, người nào mà hâm mình, người nào mà hù mình sợ quá mình niệm Phật đó, người đó Bồ Tát đó. Còn người nào mà nâng mình, người nào tán thán mình, an ủi mình đó, rồi mình thấy ngon 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 đó, ở lại đó, bùi bùi ở lại đó, người đó là ác tri thức đó. Miễn làm sao người ta ngăn cản không cho chúng ta tu hành là ác tri thức. Nếu mà nó làm mình nó sợ mình tu hành á, sợ quá A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thuyền chìm mới dám niệm đó. Thuyền không chìm làm sao niệm? Quan Thế Âm Bồ Tát nó cứu ở trong nó nước lửa rồi cùng á, kẹp nó gông cùng gì đó, tại vì ở trong chỗ đó tụi nó mới dám niệm Phật đó. Còn không có nó đâu có dám niệm Phật đâu. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát biết rồi, khi nào có nạn nhớ niệm ta nha. Ủa không có nạn cái niệm đâu được chứ, nhưng mà nói cũng vô ích thôi. Nói niệm nó không chịu niệm, niệm nó đang ngon. Quan Thế Âm Bồ Tát dạy chúng ta gì? Cái gì dạy ra niệm gì? Niệm Phật A Di Đà đó. Nói phải niệm ta là Quan Thế Âm Tịnh Thánh, thấy không? Niệm niệm vật sanh nghi Quan Thế Âm Tịnh Thánh, Phạm Âm Hải Thiều Âm Thắng Bị Thế Gian Âm, thì cố tu thường niệm, niệm niệm vật sanh nghi. Về cái tất cứ nghi hoài à, không chịu niệm đó. Mà niệm Quan Thế Âm, có ai biết Quan Thế Âm Bồ Tát không? Có không? Có biết không? Biết không? Sao mà nhẹ nhàng quá vậy? Có biết Quan Thế Âm Bồ Tát không? Trời ơi, Quan Thế Âm Bồ Tát mà không biết thì chết chết đó. Ngài phụ tá của Phật A Di Đà đó, Tây Phương Tam Thánh đó, mà Ngài á niệm cái gì biết không? Ngài niệm A Di Đà Phật đó. Cái vị không tin, nhìn trên ảnh của Ngài đó, cái mũ á, mũ quán có trong đó có quan, có A Di Đà Phật đó, chứ không phải Phật nào đâu. Mà Ngài mà gắn Phật nào là chết đó. Vô trình diện Đức Phật A Di Đà. Ê, trên đảnh của ông có gì, trong đầu của ông có gì vậy? Dạ có Phật. Phật nào? Đâu có dám gắn Phật khác đâu. Trời, ông phụ tá tôi, ông mà thờ tôi mà ông lại theo tôi, ông giúp cho tôi mà ông lại thờ ông Phật khác, đâu được. Xin bảo đảm cái vị trên đảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát là gì? Là A Di Đà Phật đó. Tin không? Phải không? Phải mà. Mà nói vậy cũng không tin nữa. Cái việc thấy 12 á, nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát có nguyện gì không? Mấy cái nguyện cuối cùng đó: Nam Mô Tiền Tràng Pha Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Thấy chưa? Nghĩa là giúp chúng ta về Tây Phương đó, chứ không phải cứu ra khỏi nước lửa đâu. Phải không? Cái mục tiêu của ta đem các ngươi đi lên đây không phải lên bờ đâu, mà giúp chúng ta làm sao về Tây Phương cực lạc đó. Nên Ngài có nguyện không tin đó, rầm đó, xong có tụng sám hối đó, có cái bài, mấy bài sao đó, có nói về 12 nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Rồi đó có nguyện đó đem chúng ta về làm chi? Về chúng ta Di Đà Thọ Ký Nguyện, để cho Phật A Di Đà phóng quang, đóng dấu cho nó thành Phật hiệu là Diệu Âm Như Lai. Ủa, vậy về làm Phật đó không phải về đi chơi đâu. Mà sợ chúng ta cái tập khí nhiều cho nên Ngài cho ăn cho đủ nhà cửa, cho chỗ ở, cho sinh hoạt, mà về đó là cho đi tắm piscine, ngon lắm nè. Tắm piscine nó phiền não nghiệp chướng nó tiêu, nó tiêu. Mà trong đó tắm piscine đó, ở trong ao báo liên trì đó là bát công đức thị. Bát công đức thị đó muốn nước nó lên chân thì nó lên chân, muốn nước nó dâng đến hông thì nó dâng đến hông, muốn nước nó đầy dẫy có thể tung té mà tắm đùa giỡn như vậy. Vậy cái nước đó là nước gì? Tại sao hiểu tâm ý của người? Tại sao thỏa mãn tâm ý của người? Mà 10 người đến một chỗ đó, 10 người có cảm giác khác nhau. Không phải nước piscine đâu. Nước piscine người nào ra biển đó ha, mà biết bơi đó thì đi xa ra ngoài. Người nào mới biết bơi đó thì ở gần gần. Người nào mà mới xuống nước đó thì ở gần bờ cho đóng sóng nó lùa vô. Thấy chưa? Anh đã trình độ nào, tư cách nào, tư tưởng nào thì anh có vị trí riêng. Còn Tây Phương cực lạc á, cùng giỡn đùa ở chỗ đó, mỗi người một ý, nước liền thỏa mãn. Nước đó là nước gì vậy mà có thể thỏa mãn lòng chúng ta vậy? Nó có thể khai thần duyệt thủy, tịnh dược vô tình, vô thâm bất chiếu, làm cho tinh thần chúng ta khai mở, làm cho thân thể chúng ta nhẹ nhàng, lìa hết cấu nhiễm. Cho nên thôi về đó tắm cho vui vẻ, rồi mặc áo ngon lành đi vô trình diện Đức Phật A Di Đà. Mà vô đó là cho bài học tiếp Hoa Nghiêm xuất hiện. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên nước đó cũng từ tâm tưởng sanh. Chúng sanh muốn gì liền thỏa mãn. Tự tánh của chúng ta xuất hiện đó. Bài học đầu tiên đi tắm đó. Cho nên Tây Phương cực lạc quá tối thắng. Nói vậy không về là uổng nó. Cái vị lười tu không sao, không sao, không sao, không sao. Mà về đó rồi ngắm cây Bồ Đề Bảo Thọ, thấy sắc, ngửi hương, nếm mùi, nếm quả vị của nó, xúc kỳ quang ảnh thì đắc được ba cái nhẫn: nhất âm hưởng nhẫn, nhị nhu thuận nhẫn, tam giả vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là thất địa Bồ Tát. Đi chơi không có đi học nữa. Đi chơi thì nó dễ sợ. Đi ngắm ngắm thấy người nào mà thích cảnh á, cánh hoa cỏ đó, đi ngắm cây bồ đề lớn lắm, cao tứ bá vạn lý, 4 triệu dặm, từ đây còn qua hơn mặt trăng nữa, thì cái người của quý vị, thân thể của quý vị như thế nào? Nếu mà giữ thân thể này mà về đó, mình đã mất rồi, không phải con kiến nữa. Vì ở trong cái cao của nó là tứ bá vạn lý, là 400 vạn dặm. Cái chu vi của nó 200 ngàn dặm. Thế vậy mà chúng ta mà tí teo video này đó, vô cái cây bồ đề mất tiêu đó. Nên tâm ý phải là tâm bồ đề mới có thể đảm đương pháp môn này. Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, anh vô được gặp pháp môn. Tin tưởng tâm ta không có nhỏ bé như vậy đâu. Tin tưởng chúng ta đầy đủ đức tánh trí tuệ của Như Lai, mà bây giờ nó dày nè. Sanh tử trong đó không khi nào dừng nè. Sanh lão bệnh tử khổ, cầu bất đắc khổ, oán biệt ly oán tăng tương ngộ khổ, rồi ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, 8 cái khổ, rồi còn khổ khổ trong khổ lại thêm cái khổ nữa. Đặc khổ của sanh tử, lại còn cái khổ của con cái nó không hòa, gia đình không thuận, rồi ăn uống ở trong đó đầy đủ các khổ, không có ngon đâu. Ăn khổ uống độc đó, bây giờ không phải ăn đâu, ăn là biết mùi liền à. Trẻ còn ăn nó còn tiêu, còn lớn đó, 40 tuổi, 50 tuổi trở lên miễn ăn đi, tối về biết liền à. Tôi nói thiệt đó, ăn nhiều là càng chết đó. Máu lên rồi tim đập, rồi nhức mỏi, ôi, đủ chuyện nó chịu bò hết trơn. Hay nhất đừng ăn niệm Phật. Mà cho nên là không ăn không được, cho nên ăn cầm cự để niệm Phật đó. Có đủ sức niệm Phật đừng có đắm nữa. Ăn càng nhiều càng chết đó. Vì sao? Kinh nói uống khổ thực độc. Uống thì uống khổ, ngày nào cũng hạ độc nó. Nước ở đây nó không có ngon đâu, mà nước Mỹ cũng không ngon đâu. Ở Cali đó không có mưa, một năm mưa mấy lần thôi, mà nước giếng họ không đủ. Nó cho mình uống nước gì? Uống nước cống lọc lại đó. Sự thiệt nó cái ông tôi á, tôi biết cái này rồi mà tôi không dám nói. Đến hồi cái anh đó, ảnh làm thợ, ảnh làm ở công ty điện lực, mà cuối tuần đó là ổng làm thêm ở cái nhà máy nước. Nên tiểu ê ông làm cái gì vậy? Dạ con máy cái hệ thống gì? Dạ hệ thống lọc nước lên gì, để cho lại vô cái ống để cho chúng dùng. Cái nào mà dơ quá nó cho qua cái ống khác để tưới cây, rồi nó sẽ làm mấy lần nó cho ozaben vô, clor đó vô, đó cho vô ống nước của mình xài. Chính nước đâu mà có, cả mấy triệu người nước đâu mà cung cấp. Cái ống nó nhỏ xíu xiu à, cái ống nước lấy từ hồ về đó nó cứ có 1.5 tấc à, làm sao đủ. Bởi vậy nó phải lọc lại uống đó, uống khổ ăn độc đó. Nó vậy đó, ở đây chết. Bây giờ chúng ta ăn á, nó ăn ở bên đây đó mà không kỹ nó cũng chết nữa. Nội á, cái nội mà Trung Quốc nó đầu độc qua cũng chết rồi. Đồ nào cũng ngon, toàn là cái gì đâu không, mà không phải ở Việt Nam đâu, ở Trung Quốc đâu, mà ở Úc cũng vậy đó. Bên Úc nó cho trồng cây đó, ở trong nước, ở trong trong mặt cưa, nhập phân của bỉ về, rồi cho vô cái thùng quậy nó lên thành nước, thấy chưa? Rồi xong đó cho vô cái máy, cái máy mà để mà tưới cỏ đó, để điều khiển nhu cầu nhiều, mở nước nhiều, tóc nhu cầu ít, không có giá mở nước ít hết, tóc thấy chưa? Mà không có nhu cầu nó phá luôn, để qua tuần sau trồng cái khác. Cái đó là ông, cái ông mà học nông lâm sức ở đây, ông có cái trại đó, tôi đến thăm ông. Thì tôi hỏi chú, cái này ăn có tốt không vậy? Vì cái này nó phân chắc cũng không tốt mấy đâu. Nó chắc cũng không tốt mấy đâu. Vì biết rồi. Rồi tôi định xin dưa leo nhỏ nhỏ, dưa leo chuột nhỏ mà nó không có lớn đó, về tôi muối ăn ngon lắm. Mà anh nói vậy tôi về thôi khỏi. Vì nó là phân hóa học không à. Mà trồng ở trong nhà kiến mặt trời không chiếu xuống, mà cây không ở dưới đất, nó không phân hủy được chất hóa học, mà nó thu hết 90% chất hóa học đó vô cây, vô trại. Và chúng ta ăn dính hết đó. Nó vậy đó mới giải quyết được vấn đề thực phẩm của loài người. Chứ mấy quý vị thấy cái gì nó lớn không? Trái nào cũng ngon lớn mà rẻ không? Rẻ, vừa lớn vừa rẻ nữa. Nó vậy đó. Bây giờ mở cái người nào giàu đó thì ăn cái trái nào nó heo héo, nó nhỏ nhỏ đó. Cái trái đó là cái trái trồng organic đó, trồng phân hữu cơ đó, cho nên nó nhỏ nhỏ tí téo đó, cái đó ngon đó. Còn cái nào mà lớn lớn đó toàn hóa chất không. Bởi vì cho nên đó, tại sao mà có những cái cây ở ngoài đó, thì nó xanh, ở trong nó thúi, nó vậy đó. Còn tôi ra ngoài Bắc á, thầy đó để trên bàn á, tôi một cái dĩa táo, nên nhìn cái táo thấy trái lớn quá, tôi không dám ăn. Thấy không? Có lông luôn, trái táo ngon làm tự nhiên lắm. Thấy không? Cái táo đó, cái tôi đi rồi mấy tháng sau tôi về rồi, tôi cũng thấy cái dĩa táo đó không có xi nhê gì hết trơn, không có đổi gì. Cái tôi nhìn rồi chết rồi, cái táo này chết, ăn được chết. Để thì 3 tháng mà nó không đổi, nó không có héo, không có cái gì, nó vẫn y nguyên vậy đó. Cái tôi hỏi, ê, cái trái táo này cháo thiệt, cái cháo giả vậy? Cháo thiệt đó thầy. Rồi để đây 3 tháng nó không đổi, vô bụng mình nó cũng không đổi luôn. Cho nên giờ nguy hiểm lắm. Cho nên kinh nói, ở trong đời này mà chịu tu đó, một ngày một đêm ở đây tu hành bằng 100 năm ở cõi Phật. Ở đây 10 ngày 10 đêm thật sự tinh tấn tu hành bằng 1000 năm ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tại sao? Ở đó là thiện lành, nó tích ra chứa thiện, còn đây ác quá. Rồi ở đây là ăn khổ uống độc, nó khổ như vậy, nó nói vậy mà nó có thể tu được, cho nên công đức của nó quá lớn. Nó nên ráng cố gắng, ráng tu ở đây thì để lấy công đức đó anh chị. Tìm cái vé về Tây Phương. Về Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị tu tà cũng sao, mà không tu cũng sao, đi ngắm canh, ngắm cây ngoạn cảnh đó cũng thành tựu đó. Vì sao? Vạn vật y báo ở Tây Phương cũng chính là tánh đức của quý vị. Nếu là nhìn nó sẽ minh tâm kiến tánh. Còn ở đây chúng ta nhìn cái gì đó cũng là phân biệt vọng tưởng chấp trước, vẫn là khởi lên cái ngã, vẫn này nọ. Cho Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, chư Phật mười phương đều tán thán, ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất, cũ phẩm độ chúng sanh, uy đức vô cùng cực, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, là vua trong các hàng Phật, Phật Phật đạo đồng, bình